truyện hôm nay. Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Mẹ Teresa, Một đời cho người nghèo khổ, do tác giả Denzo LG, Nguyễn Di Loan chuyển ngữ, qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyệt Sang,
Khánh Hòa, Tuyết Trang, Thu Hòa,
Dominic Tinh
và Cuộc Đời.
Phụ lục thứ nhất, chúng ta được diễm phúc chứng kiến một vị thánh sống.
Cuối cùng thì trái tim đó đã ngừng đập. Trái tim đó trong hơn nửa thế kỷ qua đã đập theo nhịp đập của những người nghèo khổ nhất giữa những người nghèo khổ. Trái tim đó bây giờ đã ngừng đập. Mẹ Teresa đã lìa đời vì bệnh tim vào ngày 5 tháng 9 năm 1997, vào tuổi 87. Chấm dứt một sứ mệnh trần thế khởi đầu từ việc chăm sóc những người vô gia cư hấp hối trên những con đường của Calcutta, đến việc gây dựng một tu hội lớn rộng khắp thế giới, bao gồm các nữ tu, các sư huynh và những giáo dân bình thường. Tất cả, trong đó có mẹ, đều hiến mình vào sứ mệnh thừa sai bác ái. Lời cuối cùng của mẹ theo các nữ tu có mặt bên cạnh giường là:
"Tôi không thở được nữa."
Tại Vatican, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xúc động thật sự trước cái chết của mẹ. Ngài đã mất đi một người bạn và một người cộng sự nơi mẹ Teresa. Ngài đã dậy rất sớm vào sáng 6 tháng 9 và đã dâng thánh lễ cho mẹ tại nhà nguyện riêng của Ngài. Sau đó, Ngài đã nói với tấm lòng đầy xúc động và âu yếm về ý nghĩa và ảnh hưởng của cuộc đời mẹ Teresa.
"Sáng nay, tôi đã dâng lễ cho mẹ Teresa với nỗi niềm xúc động thân thiết. Tôi đã dâng lễ cho mẹ một chứng nhân của tình yêu không thể nào quên được, chứng nhân của một tình yêu đã biến thành việc phục vụ thiết thực và không ngừng cho những người nghèo khổ nhất và những anh chị em bị ruồng bỏ. Khi đối diện với những người nghèo khổ, mẹ thừa nhận đó là nỗi khổ đau của Chúa Giêsu. Người từ trên thập giá đã kêu lên: Ta khát. Và mẹ đón nhận lời van nài này với một sự hiến thân đầy quả đáng. Lời van nài từ cửa miệng và trái tim của những người hấp hối, của những kẻ thơ bị bỏ rơi, của những người đàn ông, đàn bà bị tan nát vì gánh nặng của khổ đau và của nỗi đơn độc. Kiên trì bước qua các nẻo đường thế giới, mẹ Teresa đã để lại những dấu ấn trên lịch sử của thế kỷ chúng ta. Mẹ đã bảo vệ sự sống với lòng can đảm. Mẹ đã phục vụ mọi người bằng cách không ngừng thăng tiến nhân phẩm và lòng quý trọng. Mẹ đã làm cho những người thừa thãi của thế giới cảm nhận được tình âu yếm của Thiên Chúa, người cha yêu thương của mỗi tạo vật của Ngài. Mẹ đã làm chứng cho tin mừng bác ái được nuôi dưỡng bằng việc hiến mình vô vị lợi cho đến khi chết. Vì vậy, trong khi tưởng niệm mẹ, chúng ta cùng cầu cho mẹ được phần thưởng hứa ban cho những người phục vụ trung tín vương quốc của Thiên Chúa.
Trong khi các chính phủ, quốc hội và các nhân vật lãnh đạo tôn giáo và chính trị bày tỏ lòng thương tiếc, tôn kính mẹ Teresa và những hoạt động của mẹ, thì tại Calcutta, hàng ngàn người đã xuống đường tập trung trên những nẻo phố để bày tỏ lòng quý trọng đối với mẹ. Khi xác mẹ được quàng tại nguyện đường nhỏ trong khu giáo đường St. Thomas Church, chính phủ Ấn Độ tuyên bố ngày 13 tháng 9 là ngày quốc táng mẹ Teresa và cử hành lễ tại sân vận động Netaji Indoor, chứa trên 10.000 chỗ ngồi ở Calcutta. Sau đó, mẹ được chôn cất tại một nhà nguyện ở nhà mẹ của Hội Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta. Báo chí Ấn Độ đã so sánh mẹ Teresa với Thánh Mahatma Gandhi, người cha của dân tộc Ấn. Và trên khắp thế giới, báo chí xưng tụng mẹ là người đáng kính của nhân loại. Hệ thống truyền hình toàn cầu CNN khi đề cập đến cái chết của công nương Diana và rồi của mẹ Teresa đã nói mẹ Teresa là
một phụ nữ tốt lành và danh tiếng khác nữa đã qua đời.
Khắp nơi tổ chức thánh lễ tưởng niệm mẹ Teresa, cả thế giới thương tiếc một người mẹ. Hơn 1 triệu người đến dự tang lễ vĩnh biệt mẹ Teresa ngày 13 tháng 9 năm 1997.
Cũng như khi mẹ còn sống, những người thay bình mẹ trong lúc này đã lặp lại những điều phiền trách của họ, là mẹ đã làm quá ít để chấm dứt cảnh bóc lột người của người giàu, và rằng lập trường chống phá thai và chống kiểm soát sinh sản của mẹ đã không biết đến cảnh lầm than và nghèo đói cho nạn nhân mãn gây ra. Nhưng trên những con đường của Calcutta, câu chuyện lại khác. Ở đó, những người nghèo khổ nhất, những người mà mẹ bênh vực và khích lệ, đã xếp hàng nối đuôi nhau dưới cơn mưa và gió mưa tầm tã, để bày tỏ lòng quý trọng mẹ lần cuối. Nhiều người thay mang những bó hoa dại và những cành cây. Họ đi ngang qua một tấm bảng, trên đó một chị nữ tu, đồng sự của mẹ Teresa đã viết:
Người mẹ yêu dấu của chúng ta đã về chầu Chúa Giêsu ngày mồng 5 tháng 9 năm 1997, lúc 9 giờ 30 tối.
Xin tạ ơn Thượng Đế về việc Ngài đã để mẹ Teresa đi qua thời đại chúng ta trên trái đất này. Chúng ta đã được diễm phúc chứng kiến một vị thánh sống. Mẹ Teresa, cuộc đời và sứ điệp. Chúng ta được mời gọi noi gương mẹ bằng đường lối riêng của mình. Nguyễn Chi Loan, trong cuốn Mẹ Teresa, cuộc đời và sứ điệp, định hướng tùng thư. Năm 1998.
Phục lục thứ hai. Bài giảng trong thánh lễ phong chinh phước mẹ Teresa.
Trước 300.000 người tham dự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật truyền giáo 19 tháng 10 năm 2003. Trong đó có 450 nữ tu dòng Thừa Sai Bác Ái và 3.000 người nghèo được các nữ tu này mang về Roma từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả đều ngủ trong lều nghèo nàn tại Vatican để tham dự thánh lễ dài 3 tiếng đồng hồ. Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị đã chia sẻ bằng một giọng chậm rãi, run run một số đoạn trong bài giảng của Ngài.
Ai muốn làm đầu trong các con phải làm đầy tớ của mọi người.
Những lời này của Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Người lại vang vọng nơi công trường này mới cách đây ít lâu, cho thấy con đường dẫn đến mức độ cao cả phúc âm. Đó là con đường Chúa Kitô đã theo cho tới cây thập giá, một cuộc hành trình yêu thương và phục vụ, là những gì đi ngược lại với tất cả mọi lý lẽ của con người.
trở thành nô lệ cho tất cả mọi người. Mẹ Teresa Calcutta, vị sáng lập tu hội thừa sai bác ái, vị mà hôm nay đây tôi hân hoan ghi danh vào sổ bộ chân phước, vì đã đi theo lý lẽ tôi tớ phục vụ này. Bản thân tôi lấy làm biết ơn người phụ nữ can trường này. Người phụ nữ tôi cảm thấy lúc nào cũng kề cận bên tôi là hình ảnh của một người Samaritano nhân lành. Mẹ đã đi khắp nơi để phục vụ Chúa Kitô, nơi thành phần nghèo khổ nhất trong những người nghèo. Chẳng có một thứ xung đột nào và một thứ chiến tranh nào có thể cản ngăn bước tiến của mẹ. Từ đó đến nay, mẹ vẫn hàng nói với tôi về các cảm nghiệm của mẹ trong việc phục vụ các giá trị của Phúc Âm. Chẳng hạn, tôi nhớ những gì mẹ nói khi mẹ lãnh giải thưởng hòa bình Nobel.
Nếu quý vị nghe thấy có người đàn bà nào không muốn sinh con và muốn phá thai, xin hãy cố thuyết phục chị ta mang đến cho tôi đứa bé ấy. Tôi sẽ yêu thương bé vì thấy nơi bé dấu hiệu hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa.
Không phải ý nghĩa hay sao, việc tiên phong chân phước cho mẹ đang được thực hiện vào chính ngày giáo hội cử hành Ngày Thế Giới Truyền Giáo. Bằng chứng từ phúc âm của cuộc sống mình, mẹ Teresa nhắc nhở cho tất cả mọi người sứ vụ truyền bá phúc âm của giáo hội, được thể hiện qua đức bác ái, một đức bác ái được bồi dưỡng bằng nguyện cầu và lắng nghe lời Chúa. Biểu hiện cho đường lối truyền giáo này là bức ảnh họa vị tân chân phước, một tay nắm tay của một thơ nhi và một tay cầm chuỗi trần hẹp. Chiêm niệm và hoạt động, truyền bá phúc âm hóa và cổ võ nhân bản. Mẹ Teresa đã loan báo phúc âm bằng đời sống mẹ hoàn toàn dấn thân cho người nghèo, nhưng đồng thời cũng sâu xa cầu nguyện.
Ai muốn làm lớn cho các con thì phải làm tôi tớ của các con.
Chúng ta hôm nay nhớ đến mẹ Teresa với một cảm xúc đặc biệt. Nhớ đến một người đại tôi tớ của người nghèo, của giáo hội và của toàn thế giới. Đời sống của mẹ là một chứng từ cho phẩm giá và đặc ân của việc khiêm hạ phục vụ. Mẹ đã muốn chẳng những là người hèn bọn nhất, mà còn là người tôi tớ của thành phần hèn mọn nhất nữa. Là người mẹ thật sự của người nghèo, mẹ đã cúi mình xuống trên những ai chịu đựng các thứ hình thức nghèo khổ. Cái cao cả của mẹ là ở khả năng mẹ cho đi mà không tính đến cái giá phải trả, ban phát cho đến độ đau đớn. Đời sống của mẹ là một cuộc sống phúc âm hết mình và là cuộc hiên ngang loan báo phúc âm.
Tiếng kêu của Chúa Giêsu trên cây thập giá. Một lời kêu than bộc lộ cho thấy Thiên Chúa hết sức khát mong con người, đã thấm nhập vào tâm hồn mẹ Teresa và gặp được một mảnh đất phì nhiêu nơi lòng trí của mẹ. Việc làm giảm cơn khát yêu thương và các linh hồn của Chúa Giêsu trong sự liên hợp với mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu, đã trở thành mục đích duy nhất của cuộc sống mẹ Teresa và là động lực nội tâm thúc đẩy mẹ buông mình ra, khiến mẹ vội vã buông ba khắp thế giới, hoạt động cho phần rỗi và sự thánh hóa của thành phần nghèo khổ nhất trong các người nghèo.
Khi các ngươi làm cho một trong thành phần hèn mọn nhất trong anh em ta, là các ngươi làm cho chính ta.
Sứ sứ điệp phúc âm này. Một sứ điệp rất quan trọng để hiểu được việc mẹ Teresa phục vụ người nghèo, là nền tảng cho niềm xác tín đầy tin tưởng của mẹ. Đến nỗi, khi đụng chạm đến những thân xác tan nát của người nghèo, là mẹ sờ chạm đến thân mình của Chúa Kitô. Chính Chúa Giêsu ẩn mình dưới bộ mặt buồn thảm của thành phần nghèo nhất trong các người nghèo, là mục tiêu cho việc phục vụ của mẹ nhắm đến. Mẹ Teresa đã sáng tỏ ý nghĩa sâu xa nhất của việc phục vụ: một tác động yêu thương, một hành động làm cho người đói, kẻ khát, người lạ, kẻ trần trụi, người bệnh, kẻ tù phạm, là làm cho chính Chúa Giêsu.
Vì nhìn nhận thấy người như thế, mẹ đã thi hành bằng cả tấm lòng mầu mến của mẹ đối với người, bộc lộ cho thấy tính cách âu yếm nơi tình yêu phu thê của mẹ. Như thế, bằng việc hoàn toàn hy hiến bản thân mình cho Thiên Chúa cũng như cho tha nhân, mẹ Teresa đã đạt được mức độ hành toàn cao cả nhất và đã sống những đức tính quý giá nhất về nữ tính của mẹ. Mẹ muốn là dấu chứng cho tình yêu của Thiên Chúa, sự hiện diện của Thiên Chúa, lòng cảm thương của Thiên Chúa. Nhờ đó nhắc nhở tất cả mọi người giá trị và phẩm vị của mỗi một người con Chúa, được dựng nên để yêu thương và được yêu thương. Bởi vậy, mẹ Teresa đã mang các linh hồn về cho Thiên Chúa và đưa Thiên Chúa đến cho các linh hồn, cũng như đã làm giảng cơn khát của Chúa Kitô, nhất là cơn khát đối với những người khẩn thiết nhất, những người có nhãn quan về Thiên Chúa đã bị lu mờ bởi khổ đau và đau đớn.
Con người đến để biến mặt sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.
Mẹ Teresa đã thông phần cuộc khổ nạn của đấng chịu đóng đinh một cách đặc biệt trong những năm dài sống trong tâm tối nội tâm. Cuộc thử thách này có những lúc rất khắc cao mà mẹ đã chấp nhận như tặng ân và đặc ân chuyên nghiệp.
Trong những giờ phút tối tăm nhất, mẹ đã thiết tha nguyện cầu hơn nữa trước Thánh Thể. Cuộc thử thách dữ dội này đã khiến mẹ nhận thấy mình hơn bao giờ hết, giống hệt như thành phần mẹ phục vụ hàng ngày. Bằng cảm nghiệm đớn đau và có những lúc bị loại trừ, mẹ thích lặp đi lặp lại rằng, tình trạng bần cùng nhất là tình trạng bị bỏ rơi, tình trạng không được ai chú ý chăm sóc cho anh chị em.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ân sủng của Chúa. Chúng con hy vọng nơi Chúa.
Như tác giả Thánh Vịnh, biết bao nhiêu lần, trong những giây phút lẻ loi cô quạnh nội tâm, mẹ Teresa cũng đã lặp lại cùng Chúa của mẹ rằng:
Lạy Chúa trời con trông cậy nơi Chúa, con trông cậy nơi Ngài.
Chúng ta hãy ca ngợi người phụ nữ nhỏ bé phải lòng Thiên Chúa này. Vị sứ giả khiêm hạ của phúc âm đây, và là một vị ân nhân không ngừng của nhân loại. Chúng ta tôn kính nơi mẹ, một con người nổi bật nhất trong thời đại của chúng ta. Chúng ta hãy chấp nhận sứ điệp của con người này và hãy noi theo gương của con người ấy. Hỡi trinh nữ Maria, nữ vương các thánh, xin giúp chúng con biết hiền lành và khiêm nhượng trong lòng như vị sứ giả can đảm của tình yêu này. Xin giúp chúng con biết phục vụ một cách vui tươi và tươi cười với hết mọi người chúng con gặp gỡ. Xin mẹ giúp chúng con được trở thành những nhà thừa sai của Chúa Kitô, của hòa bình và của niềm hy vọng của chúng con.
Amen.
Trích từ Nguyệt Sang Hiệp Nhất, số 131, tháng 11, năm 2003. Đa Minh, Maria Cao Tấn Tịnh. Chuyển dịch từ màn điện toán Janet và VIS.
Tìm đến với hết cả những ai chân tình.